Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, trên Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin chào quý vị. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Trà My xin điểm tên quý vị một vài tin tức đáng chú ý khác.
Ngoại trưởng Mỹ tố cáo Bắc Triều Tiên trấn áp quyền tự do Internet. Tổng thống Obama sắp dừng quân sự hóa cảnh sát Mỹ. Liên Hiệp Quốc lên án giao tranh ở Nam Sudan tiếp diễn vi phạm lệnh ngừng bắn.
Và trong chương trình tối nay, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị thông tin về việc Campuchia là một trong những nước có tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần cao nhất trên thế giới. Và sau đó trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem tới quý vị về việc Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Xin mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, sau các cuộc hội ý ngoại giao tại Seoul, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gần như hoàn toàn loại bỏ khả năng nối lại cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân của họ. Thay vào đó, ông kêu gọi tăng cường các liên minh quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực và gia tăng áp lực quốc tế để chống lại điều ông gọi là thái độ khiêu khích và đáng ngại cùng với việc coi thường nhân quyền của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo từ một tàu ngầm mới đây của Bắc Triều Tiên là một thí dụ mới nhất về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và vũ khí tấn công vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và ông mô tả Kim Jong-un là kỳ quái và ghê rợn vì đã ra lệnh công khai hành quyết bằng súng phòng không, vị Bộ trưởng Quốc phòng cấp cao nhất như tin cho hay.
Điều này khiến cho sự lãnh đạo của ông ta trở thành một trong những ví dụ nổi bật nhất của việc coi thường một cách táo tợn nhân quyền và con người ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này.
Bình Nhưỡng đã ngày càng trở nên cô lập kể từ khi bỏ ngang một thỏa thuận năm 2005 với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ kinh tế. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân và nhiều cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa, và một số chuyên gia quân sự tin rằng Bình Nhưỡng đã có thể có hơn 20 đầu đạn hạt nhân. Để đáp lại cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3, Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài, kinh tế gắt gao đối với chế độ Bắc Triều Tiên. Một trong những lý do chính của chuyến thăm Seoul và Bắc Kinh của Ngoại trưởng Kerry là để tập trung vào việc giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Như ông nói, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ mọi nỗ lực ngoại giao, ngay cả của các đồng minh chính và đối tác thương mại là Nga và Trung Quốc, nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán quốc tế để chấm dứt chương trình hạt nhân của họ.
Ông Kim Jong-un mới đây đã từ khước lời mời của Tổng thống Putin đi Nga. Bắc Triều Tiên cũng đã từ khước những đề xuất của các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn họ giao tiếp về đề tài này.
Phương cách duy nhất để tiến tới, theo Ngoại trưởng Kerry, là gia tăng áp lực đối với chế độ của Kim Jong-un. Ông nói Liên minh Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên và Nhật Bản sẽ tiếp tục bố trí các loại vũ khí và những lực lượng cần thiết để chống lại hiểm họa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cũng đã nói chuyện với Bắc Kinh về việc gia tăng các biện pháp chế tài quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Ông Kerry cho biết Trung Quốc có thế mạnh phi thường trong tư cách là nước cung cấp viện trợ kinh tế lớn nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Ông Kerry cho rằng ngày càng có nhiều phần trắc một nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những vụ vi phạm nhân quyền sẽ có hiệu quả.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay tố cáo Bắc Triều Tiên đàn áp quyền tự do Internet của công dân và lên án quốc gia cộng sản này về vụ tấn công tin tặc năm ngoái nhắm vào hãng phim Sony Pictures ở Hollywood. Phát biểu tại Đại học Triều Tiên ở Seoul, nhà ngoại giao hàng đầu ca ngợi Nam Triều Tiên và Nhật Bản về quyền tự do Internet, trong khi chỉ trích Bình Nhưỡng về tình trạng chỉ giới hạn quyền tự do truy cập Internet hoàn toàn trong phạm vi một nhóm nhỏ cao cấp đặc quyền đặc lợi.
Here in the Asia Pacific, we see countries such as the ROK and Japan.
Vẫn theo lời Ngoại trưởng Kerry, Hoa Kỳ cho rằng chính sách kỹ thuật số phải tìm cách hoàn thành các tiềm năng của kỹ thuật như là công cụ cho sự ổn định toàn cầu và phát triển kinh tế bền vững, như một cách thức đầy sáng tạo để tăng cường tính minh bạch của các chính phủ và buộc các chính phủ phải có trách nhiệm. Washington đã quy trách cho Bắc Triều Tiên về vụ xâm nhập an ninh mạng hồi năm ngoái vào công ty Sony Pictures, hành động mà Ngoại trưởng Kerry gọi là khiêu khích, gây bất ổn và trấn áp. Tổng thống Barack Obama đã trừng phạt 3 tổ chức và 10 cá nhân của Bắc Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công tin tặc diễn ra ngay trước khi Sony công chiếu bộ phim hài The Interview. Nội dung bộ phim xoay quanh cốt truyện là các ký giả được cử tới Bắc Triều Tiên để phỏng vấn lãnh tụ Kim Jong-un theo lệnh của CIA ám sát ông ta. Đoạn kết của phim không được đánh giá cao ở Mỹ là cảnh diễn viên thủ vai lãnh tụ Kim bị đạn nổ tung đầu. Vụ tấn công mạng vào Sony đã làm gián đoạn hệ thống kỹ thuật nội bộ của hãng. Nhiều thông tin bí mật bị hé lộ, trong đó có lương bổng của nhân viên và các thư điện tử của giới điều hành Sony bình luận chê bai nhiều nhân vật Hollywood. Vụ tấn công mạng vào Sony đã khiến cho Bắc Triều Tiên phủ nhận liên can và tuy nhiên có ca ngợi đây là hành động đúng đắn. Ngoại trưởng John Kerry hôm nay loan báo là Hoa Kỳ đang tính tới việc siết chặt thêm nữa các biện pháp chế tài hơn nữa đối với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay bày tỏ tin tưởng rằng các lực lượng thân chính phủ ở Iraq sẽ chiếm lại được quyền kiểm soát thủ phủ Ramadi từ các tay súng nhà nước Hồi giáo. Lên tiếng một ngày sau khi phe chủ chiến tuyên bố đã chiếm giữ được Ramadi, ông Kerry nói đó là một mục tiêu cơ hội, và ông tin là tình thế sẽ được đảo ngược trong những ngày tới. Các giới chức địa phương cho hay, 3 ngày giao tranh ở Ramadi đã khiến 500 người thiệt mạng trong thành phố nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq, chừng 125 cây số về hướng Tây. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi dân quân tập hợp tới thành phố. Tính tới hôm nay, tin cho hay đã có thêm nhiều tay súng đặt chân tới khu vực. Khu vực này cũng là mục tiêu của các cuộc không kích hàng ngày do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo kể từ tuần trước. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối xác nhận tuyên bố của nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua, chỉ cho biết rằng Ramadi còn trong tình trạng chưa cố định và tranh chấp. Tuy nhiên, những người khác, kể cả một phát ngôn nhân của tỉnh trưởng Anbar, thì cho hay là phe binh sĩ chính phủ đang tháo chạy khỏi thành phố.
Hoa Kỳ cho biết tình hình ở thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar của Iraq khó lường và đang trong vòng tranh giành, trong khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố đã chiếm được thành phố thuộc tỉnh lớn nhất của Iraq. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Victor Beatty, số phận của Ramadi hiện vẫn chưa rõ, trong khi các nhà lập pháp Mỹ ca ngợi việc triệt hạ một thủ lĩnh cấp cao của IS trong cuộc đột kích của lực lượng biệt kích Mỹ tại miền đông Syria. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản bác tuyên bố của nhà nước Hồi giáo, cho rằng tổ chức này đã chiếm được Ramadi. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói rằng tình hình tại đó vẫn khó lường và đang trong vòng tranh giành giữa các bên. Ông nói liên quân do Mỹ lãnh đạo hiện đang dùng không lực để hỗ trợ binh sĩ Iraq. Hôm qua, lực lượng liên quân đã thực hiện 7 cuộc không kích nhắm vào các đơn vị chiến thuật của IS, phá hủy 4 đơn vị tiếp tế, 3 vị trí chiến đấu, 2 tòa nhà do quân nổi dậy chiếm giữ, 2 súng máy hạng nặng và 2 chiếc xe. Các cuộc không kích cũng nhắm vào các mục tiêu của IS gần Baiyi, Fallujah, Mosul, Sinjar và Tal Afar. Nhóm IS tìm cách tiến vào trung tâm Ramadi ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Đợt tiến công mang tính quyết định của các phần tử chủ chiến bắt đầu ngày hôm qua bằng các đợt đánh bom làm ít nhất 10 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng. Thủ tướng Haider al-Abadi đã thúc giục các lực lượng Iraq không rời bỏ vị trí chiến đấu, đồng thời lệnh cho các dân quân Shia chuẩn bị chiến đấu để giành lại tỉnh Anbar. Một nhà phân tích chính trị cao cấp của tổ chức nghiên cứu RAND ở Washington và đồng thời là một sĩ quan kỳ cựu của quân đội Mỹ, ông Rick Brennan, nói rằng hiện vẫn còn các ổ kháng cự của lực lượng an ninh Iraq ở Ramadi.
Thành phố này vẫn đang trong vòng tranh giành. Điều đáng kể là IS đã chiếm được trung tâm chỉ huy Anbar và họ đã treo cờ của tổ chức họ tại đó. Nhưng sau khi vừa vào đó thì họ đã phải phân tán lực lượng và di chuyển tới các nơi khác vì lo sợ những vụ không kích của Mỹ. Cho nên đây quả thực là một chiến thắng mang tính chiến lược cho ISIS, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Ông Brennan nói rằng cho dù các lực lượng chính phủ đã tái chiếm thành phố Tikrit vào đầu tháng 4, IS vẫn kiểm soát Fallujah và Hit ở phía Tây, cũng như một phần khu lọc dầu gần Baiyi và Mosul về phía Bắc. Hồi tháng 4, Ngũ Giác Đài nói rằng kể từ khi chiến dịch không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu hồi tháng 8 năm ngoái, nhóm IS đã để mất khoảng 25-30% lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở Iraq. Tại Syria, binh sĩ chính phủ đã đẩy lui các chiến binh IS khỏi thành phố cổ Palmyra, một di sản văn hóa thế giới, trong một cuộc giao tranh làm hàng trăm người chết. Các nhà lập pháp Mỹ đã ca ngợi cuộc đột kích của các biệt kích Mỹ dẫn tới việc hạ sát một thủ lĩnh cấp cao của IS là Abu Sa'af và bắt giữ vợ của ông ta. Người bị tình nghi là thành viên của IS mà nhiều khả năng đã đóng vai trò trong các hoạt động khủng bố của tổ chức này. Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, ông David Nunes, nói rằng đó là một chiến thuật mà ông và những đồng nghiệp khác lâu nay đã ủng hộ nhằm thu thập thông tin tình báo.
Chính quyền Obama và quân đội của chúng ta đã thực sự can đảm khi họ hoạch định một hành động như thế này. Chiến dịch đã thành công. Chúng tôi mừng là đội biệt kích đã trở về an toàn. Và giờ đây, trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ biết là họ đã thu thập được những gì.
Ông Nunes cho rằng chiến lược của Mỹ đối với nhóm IS chỉ có thể ngăn chặn chứ không làm suy yếu hay phá hủy tổ chức này vì nhóm khủng bố đã mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài Iraq và Syria để tiến vào vùng Bắc Phi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hà Nội phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam. Việt Nam hôm qua tuyên bố cương quyết chống đối lệnh cấm của Trung Quốc, tạm thời cấm đánh bắt cá trong một số khu vực trong vùng vịnh Bắc Bộ. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 cho tới ngày 1 tháng 8. Thông tấn xã Reuters tường thuật rằng Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá giữa lúc hai nước láng giềng đang tìm cách hàn gắn các quan hệ sau vụ đối đầu hồi tháng 5 năm ngoái, khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan dầu nước sâu trị giá 1 tỷ đô la vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thuộc thềm lục địa của mình. Lúc đó, hành động của Trung Quốc đã khơi dậy các cuộc biểu tình bạo động ở Việt Nam. Trong một thông báo tải lên trang mạng vào khuya thứ Bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lệnh cấm các hoạt động đánh bắt cá do Trung Quốc ban hành vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền cũng như quyền chủ quyền của Việt Nam. Bản tin của tờ Lao Động hôm nay tường thuật rằng trong cuộc tiếp xúc với cử tri quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố là phải tuyệt đối bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ông Sang nói Việt Nam muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, muốn giải quyết vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế. Ông thừa nhận rằng Trung Quốc đã có những hoạt động cải tạo, xây dựng để biến đảo chìm thành đảo nổi và nói rằng việc Trung Quốc xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam là để thăm dò Việt Nam và dư luận thế giới. Trả lời một câu hỏi của cử tri, ông Trương Tấn Sang cho biết là phía Việt Nam đã nói rõ quan điểm của mình trong các công hàm trao đổi với Trung Quốc trong những lần tiếp xúc song phương. Ông khẳng định là Việt Nam không sợ Trung Quốc. Ông Trương Tấn Sang nói, có một số ý kiến cho rằng chúng ta sợ, nhưng không có chuyện đó. Giữa các quốc gia là bình đẳng, không có chuyện sợ hay không sợ. Báo chí Việt Nam trích lời phát biểu của ông Trương Tấn Sang nói, chủ quyền Tổ quốc phải tuyệt đối bảo vệ, phải bảo vệ ngư dân, ngư trường, bảo vệ quyền khai thác dầu khí, quyền tự do đi lại và tự do hàng hải. Hãng tin AP tường thuật rằng Trung Quốc sáng hôm nay 18 tháng 5 đã bác bỏ lời phản đối của Việt Nam đối với lệnh đánh bắt cá thường niên do Bắc Kinh ban hành trong Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng lệnh cấm đánh bắt cá trong mùa hè là lệnh vẫn được Bắc Kinh ban hành hàng năm. Và khi làm như vậy, Trung Quốc chỉ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình để bảo vệ các nguồn cá. Dịp này, ông Hồng Lỗi lặp lại rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa vẫn rõ ràng và trước sau như một. Nhưng trong thêm một dấu hiệu khác về thái độ nhập nhằng, không dứt khoát của Hà Nội liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ và các quan hệ Việt-Trung, Trong cùng ngày, 17 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn gặp vị đồng nhiệm Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thanh trong cuộc tiếp xúc ở biên giới hai nước, được mô tả là cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, tướng Phùng Quang Thanh nói đây là một cuộc gặp lịch sử và ông bày tỏ lạc quan rằng qua cuộc giao lưu này, quân đội hai nước đã gửi đi những tín hiệu hết sức đáng mừng tới nhân dân hai nước. Phát biểu ngay trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói rằng hai nước đã giải quyết tốt các vấn đề trên biển và rằng hai nước có đủ trí tuệ và khả năng để thành công trong việc xử lý các vấn đề hàng hải. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA về thái độ không rõ ràng dứt khoát của giới lãnh đạo Việt Nam về các mối quan hệ Việt-Trung trước hành động lấn chiếm ngày càng quyết đoán hơn từ Bắc Kinh, rằng có phải vì hai bên đã có những thỏa thuận ngầm với nhau, chẳng hạn như tại Hội nghị Thành Đô, một nhà quan sát tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Phát triển Quốc tế IDS nhận định.
Tôi không biết là có những cái thỏa thuận ngầm như thế hay không, hay là phía Trung Quốc họ biết được tất cả những cái thông tin, những cái gọi là góp chân a xin của từng các cái vị ở trong đó, hay là những người đấy trở thành con tin của họ, bởi vì các cái giới cộng quyền Trung Quốc từ xưa đến nay thì họ vô cùng thông thạo về những cái mẹo như thế để mà giữ những cái người lãnh đạo ở trong cái tầm ảnh hưởng của họ.
Vâng, nói một cách khác, một số quan chức cao cấp của Việt Nam có những thông tin mà Trung Quốc nắm được và có thể bắt chẹt, phải không ạ? Và không cho phép họ thực hiện một cách hoàn toàn vô tư cái chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc. Thưa nói như vậy có hợp lý không ạ?
Tôi nghĩ đấy là một giả thiết có khá nhiều sức thuyết phục và khá nhiều cơ sở, nhưng mà dẫu sao nó cũng vẫn là chỉ là một giả thiết để chúng ta có thể hiểu được tình hình thôi.
Vâng, tức là không có bằng chứng nào để có thể kết luận như thế.
Vâng, trừ trường hợp mà có thể tiếp cận đến cái kho lưu trữ rất là bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là của chính quyền Trung Quốc để phơi bày hết tất cả những thứ đó ra, như là kiểu của Mỹ là sau bao nhiêu năm thì họ
giải mật,
giải mật hết. Rất tiếc là Việt Nam và Trung Quốc không có cái tập quán như vậy.
Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm hồi năm 1999 để theo lời họ tăng tiến việc phát triển bền vững của ngành đánh cá trong biển Nam Trung Hoa và bảo vệ các quyền lợi cốt lõi của ngư dân Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc đã đe dọa sẽ phạt vạ, rút giấy phép hành nghề đối với bất cứ ai vi phạm lệnh đánh bắt cá của họ, đồng thời dọa tịch thu tài sản và có thể truy tố hình sự những người vi phạm. Trung Quốc và Việt Nam có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên nhiều vùng biển rộng lớn trong Biển Đông, cũng như trên nhiều hòn đảo và bãi cạn hẻo lánh. Căng thẳng đã tăng cao hồi năm 2012 và 2014, sau khi Bắc Kinh bắt giữ nhiều ngư dân Việt Nam trong vùng biển tranh chấp. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau là có hành động gây hấn và cố tình đâm va vào tàu của mình. Hoa Kỳ hồi gần đây đã lên tiếng bênh vực các nước nhỏ đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Tuần trước, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách các vấn đề an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, ông David Shear nói, Washington sẽ triển khai tàu hải quân và máy bay quân sự tới khu vực. Tờ The Sydney Morning Herald tường thuật rằng, trong các máy bay quân sự đó có thể có máy bay ném bom B-1 mà Mỹ điều tới khu vực để kiềm hãm ý đồ bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Việt Nam hoàn thành đoạn cuối của đường cao tốc nối liền Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam khai trương đoạn cuối của cao tốc nối liền Nội Bài với Lào Cai sáng hôm nay, 18 tháng 5, giúp nối kết đường cao tốc Nội Bài Lào Cai của Việt Nam với đường cao tốc Côn Minh Hà Khẩu bên Trung Quốc. Tin của Tân Hoa Xã tường thuật rằng đoạn đường cao tốc trên có chiều dài 19 km với tổng số vốn đầu tư vượt quá 4.000 tỷ đồng. Dự án này do Sở Giao thông Vận tải Lào Cai làm chủ đầu tư và đã được khởi công từ năm 2009. Trong quá trình xây dựng đoạn đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, gần 2.000 hộ dân đã bị di rời. Đoạn dài nhất của cao tốc Nội Bài Lào Cai là 245 km, đã khai trương từ tháng 9 năm 2014. Đoạn cao tốc được xây dựng với 4 làn xe và xe được phép chạy với tốc độ 80 km/h. Phát biểu tại một buổi lễ khánh thành đoạn cao tốc mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Doãn Văn Hưởng đánh giá cao dự án này. Ông ca ngợi chủ đầu tư và nhà thầu và nói rằng dự án này có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết là sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành hai làn xe còn lại vào cuối năm 2015 theo đúng kế hoạch đã định.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Campuchia là một trong những nước có tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần cao nhất thế giới, một phần vì những ảnh hưởng của những hành vi tàn ác của chế độ Khmer Đỏ. Nhưng dịch vụ y tế tâm thần ở quốc gia Đông Nam Á này không có được sự tài trợ thỏa đáng và theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, bị lơ là một cách rất nguy hiểm. Theo tường thuật của thông tin viên Robert Carmichael của đài VOA tại Phnom Penh, tình trạng này chưa có dấu hiệu thay đổi, một phần vì có rất ít sinh viên Campuchia muốn trở thành bác sĩ tâm lý. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phòng mạch của khoa tâm thần tại Bệnh viện Khmer Liên Xô do nhà nước điều hành ở Phnom Penh là một trong những nơi có nhiều người tới khám bệnh tâm lý nhất ở Campuchia. Giám đốc khoa bác sĩ Yam Sobotra cho biết, cách đây 15 năm, phòng mạch này tiếp từ 70 đến 150 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng con số bình quân hiện nay là 400 người mỗi ngày. Có rất ít dịch vụ y tế tâm thần ở vùng nông thôn, nơi sinh sống của hầu hết dân chúng Campuchia, cho nên bệnh nhân phải tới chữa trị tại các trung tâm ở Phnom Penh. Tuy nhiên, vì chỉ có 10 bác sĩ tâm lý và khoảng 10 y tá, các bệnh nhân chỉ được khám bệnh trong vòng vài phút trước khi ra về với một lọ thuốc. Bác sĩ Sobotra cho biết phòng mạch của ông có thể làm được nhiều hơn nếu có đủ các nguồn lực.
Do đó, chúng tôi không có nhiều thời giờ để cung cấp các dịch vụ cho họ, nhất là dịch vụ trị liệu tâm lý. Chúng tôi chỉ tư vấn trong một thời gian ngắn, trị liệu tâm lý ngắn hạn cho bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không có đủ dịch vụ, không có đủ nhân lực.
Những sự khó khăn không chỉ dừng lại ở đó. Campuchia thiếu những loại thuốc cao cấp được sử dụng tại các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam. Đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với các bác sĩ khi họ kê toa cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần trong lúc có những vấn đề về tim mạch. Quốc gia này cần có thêm bác sĩ tâm lý, nhưng có rất ít người trẻ muốn học ngành này. Hiện nay, trên cả nước chỉ có 6 sinh viên theo học chương trình 3 năm. Các chuyên gia cho rằng, nguyên do của tình trạng này là lương thấp và những khó khăn khi theo học chuyên khoa tâm lý. TPO Cambodia là một tổ chức bất vụ lợi chuyên giúp những người mắc bệnh tâm thần. Người đứng đầu TPO, bác sĩ Chin Sothiara, cho biết, nước ông có nhiều nhu cầu, có ít nguồn lực, nhất là ở vùng nông thôn và một chính phủ không làm gì nhiều để giải quyết vấn đề. Ông cho rằng nên thực hiện một chương trình truyền bá kỹ năng.
Một phụ nữ điếc và mù tại tiểu bang Victoria, miền Nam nước Úc, đã trở thành người Australia đầu tiên gọi điện thoại bằng một dụng cụ chuyển cuộc nói chuyện thành chữ Braille. Đây là một phần của cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới để thử loại công nghệ này tại Australia và Hoa Kỳ. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bằng một cú điện thoại đơn giản giữa hai chị em, cuộc liên lạc có tính cách lịch sử này đã được thực hiện tại Australia. Bà Michelle Stevens, bị điếc và mù, nói điện thoại Braille sẽ chấm dứt nhiều năm cô độc của bà. Bà là một trong năm người Australia tham dự vào một cuộc thử nghiệm mới song song với cuộc thử nghiệm tại Mỹ, nơi công nghệ này được sáng chế. Thị giác của bà bị tổn thương khi bà bị sanh non. Thính giác của bà bị mất vì tai bị nhiễm trùng nặng. Bà nói máy này sẽ giúp ích rất nhiều cho bà và những người khác.
Hệ thống điện thoại này sẽ là một cách để phá vỡ sự cô lập của người điếc và mù. Và qua thời gian, tôi nghĩ dụng cụ này khi phát triển thêm nữa sẽ có khả năng giúp cho những người điếc và mù có nhiều cơ hội gia nhập lực lượng lao động. Một rào cản chính đối với những người điếc và mù khi họ có công ăn việc làm thế nào để giao tiếp trong văn phòng bằng điện thoại.
Điện thoại này giá khoảng 2.500 đô la. Điện thoại hoạt động bằng cách chuyển tiếng nói thành những chữ Braille sinh động. Một cuộc thử nghiệm song hành cũng được thực hiện tại Mỹ trong những tháng tới. Ông Christopher Andrecki là một giám đốc của công ty Ultratech ở Mỹ, hiện đang điều hành việc thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Ông nói đây là một dự án hết sức lý thú.
Cách thức toàn thể hệ thống hoạt động là một người điếc hoặc lãng tai nặng khi nói chuyện có thể sử dụng điện thoại như những điện thoại khác, giống như có phụ đề trên TV. Những người sử dụng chữ Braille có thể đọc những phụ đề đó bằng những chữ Braille nổi. Do đó họ có thể nghe được, nói được và đọc được tất cả những gì mà người khác nói với họ bằng cách đọc chữ Braille trên điện thoại.
Những người chế tạo điện thoại mới cho biết dụng cụ này có khả năng thay đổi cuộc sống của những người mù và những người điếc. Tại Australia có khoảng 330.000 người điếc và mù. Các tổ chức từ thiện cho biết con số này sẽ vượt quá 1.200.000 người vào năm 2050.
Chuyển sang các tin Hoa Kỳ, sau các vụ bất ổn bị cáo giác có liên quan tới vấn đề sắc tộc dẫn đến việc điều động các binh sĩ quân sự hóa tới các đường phố ở Ferguson, Missouri và Baltimore, Maryland, chính phủ Hoa Kỳ đang ban hành các giới hạn mới của liên bang đối với một số thiết bị quân sự dùng cho việc thực thi luật pháp địa phương. Chính phủ liên bang ngưng cấp quỹ cho xe bọc thép chạy bằng dây xích, máy bay có trang bị vũ khí, súng phóng lựu và thiết bị ngụy trang mà một nhóm liên ngành phát hiện là làm xói mòn lòng tin của dân chúng trong việc thực thi luật pháp. Chính phủ cũng giới hạn các thiết bị như xe Humvees và các loại xe bọc thép khác chạy bằng bánh, các súng ngắn chuyên dụng, chất nổ và một số thiết bị chống bạo động. Tổng thống Barack Obama theo dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp mới này khi tới Camden, New Jersey hôm nay. Thành phố miền đông này là một trong những nơi có tỷ lệ tội phạm bạo động cao nhất nước Mỹ. Khi công bố các khuyến nghị chung cuộc về một lực lượng cảnh sát cộng đồng đặc nhiệm, ông Obama sẽ trích dẫn những nỗ lực của thành phố Camden trong việc giảm bớt tội phạm và tạo cơ hội kinh tế cho cư dân. Chính quyền Tổng thống Obama đang vận động hầu tăng cường các mối quan hệ giữa lực lượng thực thi luật pháp với các cộng đồng địa phương. Trong những tuần tới, các thành viên nội các sẽ tới thăm các thành phố như St. Louis gần Ferguson và Philadelphia gần Camden. Các thiết bị quân sự đã phân phát cho lực lượng thực thi luật pháp địa phương thông qua chương trình tài sản vượt trội của Ngũ Giác Đài, một hệ thống do Quốc hội chỉ thị. Các cơ quan có thể nộp đơn xin nhận thiết bị thặng dư của Bộ Quốc phòng. Các chuyến xe lửa Amtrak sáng nay bắt đầu lăn bánh nối liền hành lang Đông Bắc bận rộn, bao gồm Boston, New York và Washington của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong gần một tuần dịch vụ xe lửa Amtrak hoạt động hoàn toàn kể từ tai nạn chết người ở Philadelphia. Chủ tịch đường sắt Joseph Boardman tuyên bố là Amtrak đã làm việc suốt ngày đêm để khôi phục lại các dịch vụ sau tai nạn trật đường ray tối thứ ba tuần trước, khiến 8 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 200 người khác. Giới quản lý liên bang đã chỉ thị Amtrak mở rộng việc sử dụng hệ thống kiểm soát tốc độ trong khu vực xảy ra tai nạn. Các chuyến xe đi ngang qua khu vực này sẽ được kiểm soát bởi một hệ thống cảnh báo các kỹ sư phải giảm tốc khi xe chạy quá nhanh và tự động áp dụng phanh nếu xe vẫn tiếp tục tốc độ cao. Trong khi đó, Ban Quản lý An toàn Vận chuyển Quốc gia đang tập trung chú ý vào tình trạng gia tốc của xe lửa lâm nạn tuần trước khi chuyến xe tới khúc quanh trước khi xảy ra tai nạn. Kỹ sư của Amtrak nằm trong số những người bị thương trong tai nạn nói với giới hữu trách rằng ông không nhớ gì về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn vài phút. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án giao tranh ở hai bang phía Bắc tại Nam Sudan và tình trạng tiếp diễn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà chính phủ và phe nổi dậy đã ký kết đầu năm ngoái. Trong thông cáo tối hôm qua, hội đồng nói chiến dịch hành quân của chính phủ tại bang Unity đã gây nên tình trạng bạo động trên diện rộng, khiến 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và làm ngưng trệ quá trình chuyển giao viện trợ cho thường dân trong khu vực. Hội đồng cũng quy trách phe nổi dậy mở cuộc tấn công vào thị trấn Malaka tại bang Upper Nile. Khối các nước Đông Phi đang nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột giữa chính phủ của Tổng thống Sansa Gerd với phe nổi dậy ủng hộ cựu phó tổng thống Riek Machar. tuyên bố rằng họ hết sức thất vọng vì tình trạng bạo động của phe nổi dậy ở Malacca. Cơ quan phát triển liên chính phủ Đông Phi thúc giục cả đôi bên theo đúng thỏa thuận đã cam kết và tìm kiếm một kết cục hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Chính phủ bác bỏ những tố cáo cho rằng lực lượng chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và lập luận ngược lại rằng các binh sĩ chỉ hành động để tự vệ. Ukraine loan báo có 3 lính tử trận và 17 binh sĩ bị thương trong cuộc giao tranh mới với các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát ngôn nhân quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay, 2 trong số 3 binh sĩ thiệt mạng là do một vụ tấn công bằng đại pháo gần thị trấn Slivovodak ở phía đông bắc cứ địa Donetsk của phiến quân. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland, đang có mặt tại Moscow để họp với các giới chức Nga trong nỗ lực mới tìm cách thực thi cuộc hưu chiến. Trong chuyến thăm 2 ngày này, bà Nuland cũng sẽ họp với các tổ chức phi chính phủ ở Nga.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Can't get a getaway. Well, she don't want nobody crowding the space. Wouldn't that be weird? Oh yeah. She was up tonight to get down, but she don't wanna be part of the crowd. Wouldn't that be weird? Oh yeah. I'm so confused.
Come on. Yo. cuff her. But you know about that Swiffer duster. Until next time, next time.
Vừa rồi là nhạc phẩm She Came to Give It to You qua phần trình bày của Usher. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân ghi nhận những kết quả đạt được tại Đại hội kỳ 5 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Australia và New Zealand.
Kính thưa quý thính giả, Đại hội kỳ 5 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan diễn ra tại tu viện Quảng Đức Melbourne vừa kết thúc. Ban tổ chức đã làm việc nhiều tháng dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương và Thượng tọa Trụ trì Thích Nguyên Tạng với tư cách trưởng ban và phó ban. Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội năm 2015 đã quy tụ 117 đại biểu tăng ni từ 37 tự viện thành viên của giáo hội. Một trong các điểm nổi bật sau 3 ngày nhóm họp là Đại hội đã thông qua quyết nghị 6 điểm như sau. Thứ nhất, Tổ quốc và quê hương Việt Nam phải được bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải mà cha ông đã dày công xây dựng. Thứ hai, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên phóng thích tất cả tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo, v.v. Thứ ba, với ân đức đất nước Úc Đại Lợi đã cưu mang, chúng ta nên toàn tâm, toàn lực, vun bồi, phát triển ngày càng hưng thịnh. Thứ tư, tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam tinh tấn tu học, dấn thân hành đạo dù gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn thử thách nào cũng không thối chí hoằng dương chánh pháp phụng sự chúng sinh. Thứ năm, tu tập trau dồi giới đức tinh nghiêm để xây dựng bản thân và tha nhân trong tình đạo pháp. Và thứ sáu, sẵn sàng yểm trợ các phong trào người Việt tranh đấu đòi nhân quyền và các quyền tự do dân chủ cho Việt Nam. Về mặt nhân sự, đại hội đã suy tôn và công cử chư tôn đức vào ba hội đồng quan trọng của giáo hội để điều hành Phật sự hoằng pháp lợi sinh trong nhiệm kỳ năm 2015-2019. Hội đồng chứng minh gồm chư vị trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Canada, Thích Huyền Tôn Úc Châu, Thích Thắng Hoang Hoa Kỳ, Thích Như Huệ Úc Châu. Hội đồng giáo phẩm trung ương gồm trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng, Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Nhật Tân, Thượng tọa Thích Nguyên Trực và Thượng tọa Thích Tâm Phương. Hội đồng điều hành gồm hội chủ Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phó hội chủ Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Phó hội chủ đặc trách Tân Tây Lan, Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Tổng thư ký Thượng tọa Thích Nhật Tân, Phó tổng thư ký Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Thượng tọa Thích Giác Tính và Chánh thủ quỹ Ni sư Thích Nữ Như Tuyết, vân vân. Hòa Thượng Thích Quảng Ba và Thượng tọa Thích Nhật Tân cho biết thêm vài chi tiết về đại hội như sau.
Từ 35 năm qua, Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu bắt đầu từ một khởi điểm khiêm tốn, nhưng đến nay, hệ thống Phật giáo tại Úc Châu đã phát triển cực kỳ rực rỡ và lớn mạnh khắp mọi nơi trên nước Úc và Tân Tây Lan. Mọi lĩnh vực trong giao tế xã hội, cứu trợ từ thiện, thiên tai, úy lạo và phát triển cơ sở, tất cả mọi mặt đều có những thành tựu vượt bậc. Kết quả đại hội này cũng nói đến những thành tựu về nhân sự, nhiều tăng ni tu hành nghiêm túc được giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm ni sư hay thượng tọa. Những cơ sở mới xin được tham gia giáo hội làm cho giáo hội có sức thu hút lớn rộng hơn. Và đặc biệt, hàng tăng ni đã định cư lâu tại nước Úc càng ngày càng già dặn kinh nghiệm, đi sâu vào xã hội chính mạch và đem Phật Pháp đến với xã hội chính mạch trong các trường học, trong các cộng đồng, sách tộc bạn tham gia vào những Phật sự của các tông phái khác, cũng như tiếp cận với các tôn giáo bạn, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng trong xã hội chính mạch Úc.
Đề án của Đại hội kỳ 5 là Phật sự tương lai. Xin quý thầy cho biết đề án đã được thảo luận như thế nào và kết quả ra sao ?
Những đề án gần nhất và 4 năm mà giáo hội đã đề ra và có thể làm được và nỗ lực để làm được là giáo hội sẽ quy củ hơn nữa, kế hoạch hơn nữa, làm sao để hai cái khóa mà giáo hội thường xuyên tổ chức được quy mô hơn, cương kỷ hơn và được tốt đẹp hơn. Đó là khóa an cư kiết hạ vào mỗi giữa năm. Ngoài ra cũng y như thế, khóa tu học Phật Pháp dành cho Phật tử trên toàn liên bang Úc Châu. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, giáo hội cũng tìm mọi cách để làm sao truyền thông hóa bằng những trang nhà của giáo hội, như là trang nhà Phật giáo Úc Châu, trang nhà tu viện Quảng Đức, vân vân.
Tương lai của giáo hội cũng nhằm mở rộng hệ thống tự viện, đào tạo thêm những tăng ni càng ngày càng trưởng thành, vững chắc và nhiều kinh nghiệm. Chú ý lớp trẻ, các em từ thế hệ 1,5 và thế hệ 2 và thế hệ 3 yếu kém Việt ngữ, có những chương trình giảng dạy trong các khóa tu học vào mùa hè, thích ứng với tuổi của các em. Ngoài ra, giáo hội cũng sẽ tiếp tục lưu tâm tới việc cứu nạn, cứu khổ. Cụ thể, ví dụ như trong hiện tại, chúng tôi đã thâu nhận được tới trên 130.000 ủy lạo từ tất cả các tự viện trong giáo hội gửi về, và sẽ sắp đặt một ngày đi tới tận nơi Nepal để cứu trợ cho hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn nạn nhân động đất tại Kathmandu đang chờ đợi sự giúp đỡ của thế giới. Tóm lại, xin thưa, Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đang trong cái giai đoạn chín mùi và đã hội nhập một cách vững chắc trong nền đa văn hóa đa nguyên của nước Úc. Và nhờ cái bản sắc đa văn hóa đa nguyên ấy mà nền Phật giáo Việt Nam tại Úc đã thật sự lớn mạnh và đóng góp rất nhiều cho sự thịnh vượng, sự an ổn, cũng như nền văn hóa nước Úc cũng đã nhờ cái sự hiện diện của Phật giáo Việt Nam mà chiếu sáng thêm những cái sắc thái rất là đặc biệt mà những quốc gia khác rất khó mà có thể sánh bị được.
Xin Thượng tọa Thích Nhật Tân cho biết vai trò và đề án phát triển của chùa Pháp Quang tại Brisbane.
Riêng tại tiểu bang Queensland, thật sự mà nói, một tiểu bang khá nhỏ so với tiểu bang Victoria hay tiểu bang New South Wales. Chúng tôi chỉ sinh hoạt trong phạm vi rất khiêm nhường, giống như những tiểu bang người Việt không đông lắm ở tại nước Úc của chúng ta, như là Nam Úc, Tây Úc, vân vân. Cho nên chương trình của chùa Pháp Quang cũng như 4 năm tới, thật sự chúng tôi đã tương đối tạm ổn định đi vào nề nếp các thiền môn, cho nên cái mức độ phát triển và mức độ xây dựng cũng chỉ thuần túy bởi vì tất cả đã đi vào nề nếp và quy củ. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn chị Ngọc Hân và quý thính giả Đài Voa.
Riêng tại Canberra, xin Hòa Thượng Thích Quảng Ba cho biết vai trò tại thủ đô liên bang và đề án phát triển tu viện vạn hạnh tại đây trong vòng 4 năm sắp tới.
Thủ đô nước Úc được thành lập 1913 và đến hiện nay có một dân số vỏn vẹn chừng 400.000 và đồng hương Việt Nam chúng ta có mặt ở đó rất là khiêm tốn, chỉ khoảng 3-4.000 người, trong đó khoảng chỉ một nửa là Phật tử. Tại thủ đô Canberra chỉ có một ngôi tự viện Việt Nam duy nhất, đó là tu viện vạn hạnh. Trong 32 năm qua, tu viện vạn hạnh thực hiện tất cả các Phật sự thích hợp với năng lực của mình trong lĩnh vực từ thiện, phát triển cộng đồng, cứu tế hoạn nạn, đào tạo tăng ni, bảo lãnh tăng ni, hướng dẫn Phật tử tu học mỗi tuần, đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng, hôn quan tang tế, mọi gia đình đều cần đến ngôi chùa để duy trì đạo đức và phong hóa Việt Nam. Ngoài ra, tu viện vạn hạnh cũng có những chương trình hội nhập vào xã hội Úc, giúp đỡ cho những người hoạn nạn trong xã hội Úc qua các cơ sở như là cư xá La Hầu La hay là làng Văn Lan. Tu viện vạn hạnh cũng cố gắng hợp tác với toàn thể chư tôn đức tăng ni ở nước Úc và các quốc gia khác trong vấn đề liên đới Phật sự để mọi việc được thành tựu chung. Chúng tôi cũng rất thường xuyên phát triển quan hệ quốc tế với tất cả các nền Phật giáo tại Âu Châu và Á Châu. Đặc biệt Á Châu có những quan hệ rất thâm thiết với các tôn đức Phật giáo ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, vân vân. Những quan hệ đấy giúp cho thế giới cũng như chư tôn đức ở các quốc gia khác có thể biết về và hiểu về nền Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Tuy người Phật tử Việt Nam ở Úc Đại Lợi đã trải qua 40 năm, đã có 3 thế hệ, tuy nhiên niềm tha thiết yêu mến quê hương, bảo tồn văn hóa tập quán, tha thiết tu tập theo lời giảng dạy từ bi giáo lý giải thoát của Đức Phật luôn luôn gắn chặt trong lòng của người Phật tử Việt Nam, cho nên hàng tăng sĩ của chúng tôi luôn gắn bó, chia sẻ cũng như đem đến tất cả những giáo lý, những hướng dẫn để cho con người Phật tử Việt Nam được sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc và có cái ý nghĩa thâm thúy trong cuộc sống, để đạt được tất cả những niềm hạnh phúc về tinh thần và đạo đức. Xin cảm ơn Đài Voa, chị Ngọc Hân và toàn thể quý thính giả thân mến. Trong và ngoài nước Việt Nam, chúng tôi là tu sĩ Thích Quảng Ba, khai sáng và viện trưởng tu viện vạn hạnh tại thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi. Kính chào.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Ba và Thượng tọa Thích Nhật Tân. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Vừa rồi là cộng tác viên Ngọc Hân với bài tường trình từ Sydney. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to have, nghĩa là có, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is Have had one's day. Have had one's day.
Have had one's day. Lúc nào cũng dùng past tense của to have. Có nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Trong mấy năm vừa qua, nước Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi sâu rộng. Một phóng viên viết về văn hóa Mỹ có nhận xét như sau.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online. And who doesn't write email or download e-books instead?
Các quyển niên giám điện thoại, bút mực và sách có điểm chung gì giống nhau? Nhiều nhà phê bình sẽ biện luận rằng mỗi loại này đều đã hết thời, không còn hữu ích nữa. Hiện nay rất ít người dùng đến nó. Người ta có thể tìm số điện thoại trên máy tính. Và ai lại không viết thư điện tử hay tải sách điện tử thay vì viết tay hay đọc sách thường? Fountain pen là bút mực và to download là tải xuống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Tại các hãng xưởng hay công ty, các nhân viên trẻ thường có ý kiến riêng về ban giám đốc. Một nhân viên nói,
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Khi các ông sếp của tôi khởi đầu làm việc tại công ty này, họ mang lại nhiều sinh lực và nhiệt tình. Nhưng đó là cách đây 20 năm. Họ đã hết thời rồi và không còn hữu ích nhiều cho công ty nữa. Họ nên nhường chỗ cho các nhân viên trẻ hơn, là những người hiểu rõ thị trường hiện nay. Energy là sinh lực, enthusiasm là lòng nhiệt thành và valuable là có giá trị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is head and shoulders above. Head and shoulders above.
Head and shoulders above. Có một từ mới là shoulder, nghĩa là cái vai. Thành ngữ này được dùng để chỉ một người hay một vật vượt trội hay hơn hẳn những người khác. Một công ty đang tuyển nhân viên và một chức vụ còn trống. Ông giám đốc cho rằng cô Kenton nên được chọn vào làm. Ông nói,
The applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements. But I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Những người xin giữ chức vụ phụ tá hành chánh đều hội đủ các điều kiện căn bản. Tuy nhiên, cô Kenton đã gây ấn tượng tốt đối với tôi. Không những cô có ít nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, mà còn tỏ ra có trách nhiệm và phát biểu ý kiến rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn. Tôi nhận thấy cô ấy vượt trội hơn tất cả những người khác. chúng ta nên thu nhận cô ấy. Requirement là điều kiện và communicative là cởi mở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The applicants for the administrative assistant position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Khi đi mua sắm, chúng ta không nên nghe lời người bán hàng, bởi vì nhiều khi họ không biết rõ về các món hàng mà chỉ muốn bán những gì đắt giá. Một thanh niên nói về ông láng giềng của anh như sau.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Đó là lý do tại sao tôi thích ông láng giềng của tôi. Ông làm việc tại một tiệm bán xe ô tô, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi ý kiến chân thật của ông về các loại xe. Khi tôi cần một chiếc xe mới, ông đã giúp tôi tách những xe nào giống nhau ra khỏi những xe nào vượt trội hơn mọi xe khác. Dealership là tiệm bán xe và to sort out là sắp xếp, phân loại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là have had one's day, nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Và hai là head and shoulders above, nghĩa là vượt trội hơn người khác. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc là nước đi đầu thế giới về việc kiểm duyệt trên mạng. Hơn một chục bộ của chính phủ được cho là đang tham gia vào những nỗ lực giám sát việc sử dụng Internet của người dân Trung Quốc, kiểm soát nội dung, hạn chế thông tin, ngăn chặn truy cập những website trong nước và ngoài nước, khuyến khích tự kiểm duyệt và trừng phạt những người phạm phải những vấn đề nhạy cảm chính trị. Tất cả những nỗ lực này tạo nên điều thường được gọi là bức tường lửa khổng lồ của Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu từ bốn tổ chức độc lập là Citizen Lab của Trường Đại học Toronto, Viện Khoa học Máy tính Quốc tế, Đại học California Berkeley và Đại học Princeton, mỗi nơi đều báo cáo rằng chính phủ Trung Quốc đã kích hoạt một khả năng công nghệ thông tin mới, có thể nhắm mục tiêu vào những máy chủ web với những vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán ồ ạt mà có thể làm máy chủ bị quá tải và đứng máy. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng đây chính là điều đã xảy ra gần đây với hai máy chủ trực tuyến nhằm mục đích vượt qua bức tường lửa khổng lồ của Trung Quốc và cho phép người dân Trung Quốc tiếp cận thông tin mà chính phủ của họ cho là không thể chấp nhận được. Một là website greatfire.org, một tổ chức phi lợi nhuận bên ngoài Trung Quốc quyết tâm chống kiểm duyệt. Máy chủ kia cho phép người dân đọc báo New York Times bằng tiếng Trung Quốc. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke cho biết Hoa Kỳ lo ngại về báo cáo nói rằng Trung Quốc đã sử dụng một khả năng mạng mới để can thiệp vào khả năng của người sử dụng Internet trên toàn thế giới, truy cập nội dung đặt bên ngoài Trung Quốc. Chúng tôi đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc điều tra hoạt động này và cung cấp cho chúng tôi kết quả điều tra của họ. Đồng thời, ông nói thêm, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác sẵn lòng để tăng cường an ninh mạng, thúc đẩy những chuẩn mực về hành vi chấp nhận được trên không gian mạng và bảo vệ những nguyên tắc tự do ngôn luận trên mạng. Ông Rathke nhấn mạnh, Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Internet như một nền tảng rộng mở mà ở đó tất cả mọi người có thể sáng chế, học hỏi, tổ chức, giao tiếp mà không bị kiểm duyệt hoặc bị can thiệp. Và chúng tôi tin rằng một mạng Internet mang tính toàn cầu có thể trao đổi thông tin, an toàn và đáng tin cậy là điều thiết yếu để thực hiện mục tiêu này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các binh sĩ trang bị hùng hậu được bố trí trên khắp đường phố ở thủ đô Bujumbura của Burundi để dập tắt các cuộc biểu tình kiên trì chống lại nỗ lực tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống, vốn đã khơi mào một âm mưu lật đổ bất thành hồi tuần trước. Các binh sĩ đối mặt với hàng trăm người biểu tình giận dữ tại khu vực Musaga ở thủ đô. Người biểu tình muốn Tổng thống Pierre Nkurunziza từ bỏ quyết định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhiều người cho rằng đó là việc làm vi hiến và vi phạm hiệp ước Arusha chấm dứt cuộc nội chiến ở đây. Một thông tin viên của hãng AP tường thuật rằng ông nhìn thấy người biểu tình đốt cành cây và lốp xe để dựng lên các hàng rào lửa. Nguồn tin này cũng cho hay là nhìn thấy hai binh sĩ nhả đạn thật trong lúc đám đông liên tục hò hét các khẩu hiệu bắn đi. Các binh sĩ nổ súng đã được lệnh bước xuống và rời khỏi các vị trí đầu. Không có sự hiện diện của cảnh sát, chứng tỏ quân đội, vốn trước đây đóng vai trò đệm giữa người biểu tình giận dữ và cảnh sát, giờ đây đảm trách các hoạt động trên đường phố chống lại người biểu tình, những người đã tổ chức các cuộc biểu tình hầu như mỗi ngày để phản đối Tổng thống. Các dân quân Shiite tiến về vùng ngoại ô thành phố Ramadi của Iraq hôm nay sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi kêu gọi hậu thuẫn sau chiến thắng của nhóm nhà nước Hồi giáo ở đây. Đơn vị huy động nhân dân có thể thúc đẩy lực lượng an ninh trong cuộc hành quân trả đũa có thể xảy ra để lấy lại thủ phủ của tỉnh Anbar. Các nhóm bán quân sự đó đã chiến đấu bên cạnh những binh sĩ chính phủ và dân bộ tộc để tái chiếm Tigrit hồi tháng trước. Quân đội và các lực lượng bộ tộc tháo chạy ra khỏi Ramadi ngày hôm qua đã tái nhóm ở rìa phía đông của thành phố trong nỗ lực mà nhiều nguồn tin cho đài VOA biết là nhằm ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của IS hướng về thủ đô Baghdad. Các tay súng nhà nước Hồi giáo IS đã giương cờ trên Ramadi hôm thứ Sáu. Đây là một trong những thắng lợi lớn của phe này trong năm nay. Nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã bày tỏ tin tưởng rằng lực lượng thân chính phủ Iraq sẽ lấy lại được quyền kiểm soát khu vực này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay tố cáo Bắc Triều Tiên đàn áp quyền tự do Internet của công dân và lên án quốc gia cộng sản này về vụ tấn công tin tặc năm ngoái nhắm vào hãng phim Sony Pictures ở Hollywood. Phát biểu tại Đại học Triều Tiên ở Seoul, nhà ngoại giao hàng đầu ca ngợi Nam Triều Tiên và Nhật Bản về quyền tự do Internet, trong khi chỉ trích Bình Nhưỡng về tình trạng chỉ giới hạn quyền tự do truy cập Internet hoàn toàn trong phạm vi một nhóm nhỏ cao cấp, đặc quyền, đặc lợi. Người dân Macedonia tuần hành ở thủ đô Skopje hôm qua, hơn 20.000 người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Nikola Gruevski phải từ chức trong lúc quốc gia vùng Balkan này đang đối mặt trước một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Sức ép đối với nhà lãnh đạo Macedonia tăng lên kể từ khi vụ tai tiếng nghe lén điện thoại bị đổ bể trước đây trong năm, khơi dậy các thắc mắc về mức độ kiểm soát của chính phủ đối với truyền thông, các vị thẩm phán và các cuộc bầu cử trong suốt 9 năm cầm quyền của ông Gruevski. Lãnh tụ đối lập Zoran Zaev ngày hôm qua thề quyết rằng các cuộc tuần hành sẽ tiếp diễn cho tới khi nào thủ tướng chịu từ chức.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.